Chương 408, cũng là ôm lên. Chương 408, cũng là ôm lên ngoại tảo. Hoàng Cực Bá quá sợ hãi, lão đại ngươi ta cũng làm qua cậu, làm sao lại thành như vậy nhẫn tâm, ta cái này đi thải linh trà đến. Hắn hận không thể hóa thành cậu thân bốn chân đảo một cỗ lang yên hướng phía linh thú núi chạy đi bốn. Không có Hoàng Cực Bá vướng bận, Từ Giã ánh mắt ôn hòa, trên mặt ý cười, nhẹ giọng mời nói sư muội, nếu đều ở đây sao không tiến về động phủ của ta một lần. Lãnh Thanh Hàn nao nao, do dự một lát, cuối cùng vẫn rủ xuống đôi mắt, khéo léo đi theo Từ Giã đi vào động phủ. Hai người tại trước bàn đá ngồi xuống, Từ Giã muốn đưa tay trong trà, lại phát hiện chén trà tích bụi đã lâu. Hắn lung túng ho khan một cái, dứt khoát hai tay trùng điệp chống tại trên bàn, nói ngay vào điểm chính sư muội thế nhưng là gặp cái gì khó giải quyết sự tình. Không ngại nói với ta nói. Lãnh Thanh Hàn nhẹ nhàng run rẩy một chút, chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Từ Giã. Nàng đôi mắt ba quang gợn sóng, hình như có một vũng nước hồ nhẹ nhàng dập dờn. Trong hồ cất giấu vô tận tâm sự cùng quyến luyến, nhưng lại muốn nói lại thôi, cuối cùng đem cái kia phức tạp tâm tình khó tả chôn sâu đáy lòng. Từ Giã nhìn ra không thích hợp, chắc hẳn nhất định là lời khó nói, khuyên nói Thanh Hàn sư muội, ngươi nếu tìm tới nơi này, chắc hẳn cũng rõ ràng giữa ngươi và ta cho tới nay tình nghĩa. Ta từ đầu đến cuối đều đưa ngươi coi là người thân cận, có lời gì nhưng rằng không sao. Cho dù là chút khó mà mở miệng sinh lý hoặc trên tâm lý khó nhiễu, sư huynh ta cũng có biết một hai. Không chỉ có thể vì ngươi bài ưu giải nạn, lại cam đoan tuyệt không truyền cho người ngoài. Lãnh Thanh Hàn bờ môi run nhẹ nhẹ, trong mắt dần dần nổi lên lệ quang, mang theo một tia giọng nghẹn ngào nói ra sư huynh, nếu có một ngày sư muội không ở bên người ngươi sư huynh sẽ đem Thanh Hàn quên sao? T. Từ Giã trong lòng căng thẳng, theo bản năng ngồi thẳng người, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Lãnh Thanh Hàn, làm sao lại thế? Người ta cùng nhau bước vào đạo đức tông, từ đó loại sách tay tay đạp vào con đường tu hành này. Lâu như vậy đi qua, tin tưởng sư muội cũng có thể cảm giác được sư huynh đối với ngươi chiếu cố đại đạo từ từ, thiên thu và tái, có lẽ con đường tương lai tràn đầy bất ngờ, nhưng giữa ngươi và ta phần tình nghĩa này, như thế nào lại tùy tiện tiêu tán? Lãnh Thanh Hàn bản cố nén lệ ý có thể nghe được Từ Giã câu kia giữa ngươi và ta phần tình nghĩa này, như thế nào lại tùy tiện tiêu tán, nàng đáy lòng mềm mại nhất dây bị hung hăng kích thích. Trong chốc lát, kiềm chế đã lâu tình cảm như vỡ đê hồng thủy, mãnh liệt mà ra. Lãnh Thanh Hàn hai tay che mặt, bả vai run rẩy kịch liệt, nước mắt xuyên thấu qua khe hở không ngừng rơi xuống, làm ướt vạt áo trước. Từ Giã nguyên bản còn mang theo vài phần trêu chọc, sau một khắc thần sắc trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Cho dù lại ngu dốt, giờ phút này cũng ý thức được Lãnh Thanh Hàn lần này đến đây tuyệt không phải bình thường việc nhỏ. Nhìn xem khóc đến ruột gan đứt từng khúc Lãnh Thanh Hàn, hắn lặng yên dùng linh lực cắt vỡ Lãnh Thanh Hàn váy dài một góc, sau đó thân mật đem mảnh kia góc áo đưa tới. Lãnh Thanh Hàn tiếp nhận góc áo, vốn là yếu ớt nội tâm, bị cái này không có ý nghĩa quan tâm lần nữa chúng mục tiêu. Nước nợ tiếp nhận miếng vải, lại chỉ là siết trong tay, tiếng khóc càng khắt chế không được. Từ Giã nhất thời chân tay luôn cuống, mấy lần giơ tay lên muốn ăn đuổi, lại sợ đường đột, treo giữa không trung tay chậm chạp không dám rơi xuống. Qua hồi lâu, Lãnh Thanh Hàn tiếng khóc mới dần dần yếu đi xuống tới, Từ Giã lúc này mới mở miệng lần nữa, mang theo vài phần lo lắng hỏi, "Thanh Hàn, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lãnh Thanh Hàn vẫn như cũ không nói, sau một khắc, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, sưng đỏ trong mắt, giờ phút này tràn đầy quyết tuyệt. Liều lĩnh nào về phía Từ Giã, như người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây gỗ nổi, gắt gao đem hắn ôm lấy, cái trán chống đỡ tại bả vai hắn. Nước mắt ấm áp xuyên thấu quần áo bốn. Sư Minh, Sư Minh. Từ Giã trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ, chỉ cảm thấy đầu ông một chút, thoáng chốc, trống rỗng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lãnh Thanh Hàn sẽ có cử động như vậy, trong lúc nhất thời, cũng không biết cái này hát lại là một màn nào. Nếu không có người thiên không có khả năng hóa thành khắc phái, Từ Giã đều sẽ hoài nghi có phải hay không Lâm lão nhị cùng Trang lão tam tại đùa giỡn chính mình bốn. Trong ngực truyền đến Lãnh Thanh Hàn mềm mại hơi lạnh nhiệt độ cơ thể, mang theo nhàn nhạt thanh hương, có thể giờ phút này Từ Giã nhưng trong lòng không một chút kiều diễm. Do dự một chút, hắn cuối cùng là chậm rãi giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vòng lấy nàng nước nợ thân thể, một chút lại một chút đập vớt nàng muốn. Sư Minh, ngươi có thể ôm một cái Thanh Hàn sao? Từ Giã trong lòng run lên, lập tức không nói nữa, chỉ là yên lặng nắm thật chặt cánh tay, đem Lãnh Thanh Hàn dùng sức vòng vào trong ngực. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình trệ. Trong động phủ an tĩnh chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau nhịp tim, cùng Lãnh Thanh Hàn nhẹ nhàng tiếng nước nợ. Hai người cứ như vậy chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại lẫn nhau muốn. Thời gian có thể vớt lên hết thảy, cũng có thể làm cho người khôi phục thanh minh. Theo nó lặng yên trôi qua. Trước đó còn đắm chìm tại cảm tính bên trong hai người, giờ phút này nóng bỏng đã lặng yên lui tán. Giờ phút này, bọn hắn tin tưởng cảm thụ được hơi thở của nhau, hai trái tim nhảy lên âm thanh cũng đặc biệt rõ ràng. Trong lòng hai người đều hiểu, tại trong động phủ này, như vậy thân mật ôm nhau có chút không ổn. Nhưng này ấm áp ôm ấp quá mức mê người, để bọn hắn ai cũng không muốn dẫn đầu buông tay, trực diện sắp đến xấu hổ bốn. Ngay tại không khí này vi diệu thời khắc, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến Hoàng Cực Bá cái kia hơi có vẻ chói tai giọng nói lớn lao đại, trà khô tươi trà ta đều làm tới rồi. Hy vọng không có để cho ngươi chờ quá lâu nha. Một tiếng này la lên như là kinh lôi. Trong nháy mắt đem hai người từ cái kia vi diệu bầu không khí bên trong kéo ra ngoài. Hai người chỉ cảm thấy như được đại xá, cấp tốc riêng phần mình thu cánh tay về. Mặc dù đứng đối mặt nhau, lại đều giống như là đã làm sai chuyện hải tử, riêng phần mình đem mặt chuyển hướng một bên, không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Ngoài động phủ Hoàng Cực Bá, đợi một hồi không nghe thấy Từ Giã đáp lại, trong lòng hiếu kỳ quái phá, liền vịnh hai, kề sát tại trên cửa chính lén lén lút lút vào đi. Từ Giã để cao âm lượng, tức giận hô. Theo kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, động phủ cửa lớn chậm rãi đẩy ra. Hoàng Cực Bá hai tay tất cả nâng một phần linh trà, nên ngang đi vào. Trên mặt chất đầy tranh công dáng tươi cười, hắn một chút liền liếc thấy trên bàn cái kia tích bụi chén trà, lập tức đắc ý nết môi lao đại, lãnh sư tỷ chờ lâu đi, là uống cạn trà hay là tươi trà? Ta đến cho các ngươi pha bên trên một bầu. Từ Giã trong lòng âm thầm liễu lưỡi, nhịn không được oán thầm. Các ngươi yêu giới chẳng lẽ đều là dạng này, một chút đạo lý đối nhân xử thế đều không thông. Bất quá, hắn cũng không thể không thừa nhận, Hoàng Cực Bá cái này tới rất là thời điểm. Không phải vậy sau đó cái này lung túng tràn diện, thật không biết nên như thế nào kết thúc bốn. Ta ơn vàng. Hoàng sư đệ, linh trà liền không uống, nhưng có một chuyện ta muốn căn dặn ngươi. Lãnh Thanh Hàn thay đổi trước đó yếu đuối thái độ, khôi phục ngày xưa cái kia thanh lãnh cao ngạo bộ dáng. Hoàng Cực Bá nghe chút, vội vàng đem linh trà hướng trên bàn vừa để xuống, hai tay ôm quyền, nịnh nọt nói hắc hắc, ta Hoàng Cực Bá nhận được lãnh sư tỷ chiếu cố, mới có thể tại Đạo Đức Tông sống yên phận. Sư tỷ có cái gì phân phó cứ việc nói, lên núi đao xuống biển lửa, ta Hoàng Cực Bá nếu là một chút nhíu mày, cũng không phải là chó ngoan. Hảo sư đệ. 10 chương 409. Sư huynh vĩ ngạ. Chương 409, sư huynh vĩ ngạ. Lãnh Thanh Hàn khẽ bước cằm, thần sắc lạnh nhạt không cần đa lễ như vậy. Lúc trước sư huynh tại 100.000 lâm vực đưa ngươi giao phó cho ta, ta Lãnh Thanh Hàn tất nhiên không có khả năng cô phụ sư huynh nhắc nhở. Đúng đúng, lúc trước thực lực của ta không tốt, lưu tại lao đại bên người cũng là vướng hữu, cho nên Hoàng Cực Bá nói đến một nửa, đột nhiên ngừng lại. Bởi vì lúc này, Từ Dã ngay tại một bên hướng hắn hung hăng nháy mắt ra hiệu bốn. Hoàng Cực Bá lập tức có chút ngộng, gãi gãi cái hốc, một mặt mở mịt hỏi lão đại, ngươi mắt tiến côn trùng. Linh thú động phủ chân tướng lộ thập. Cái gì tiến côn trùng ngươi tại nói bậy thứ gì? Phát giác được bên người Lãnh Thanh Hàn quăng tới từng cơn đớn lạnh, Từ Dã liên tục không ngừng nghiêng ngẩng đầu lên, ánh mắt phiêu hốt, kiệt lực tránh né lấy hết thể có thể tránh né ánh mắt Từ sư huynh á, Từ sư huynh, ngươi lửa ta thật đáng a. Lãnh Thanh Hàn mày liễu dựng thẳng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kiểu giận chi sắc ha ha ha. Ha ha ha, Lãnh sư mọi ngươi nói cái gì đó, chẳng lẽ muốn uống canh thịt chó? Từ Dã khẽ miệng co giật, gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn ít tại cái này ngắt lời. Lãnh Thanh Hàn hàm răng khẽ cắn môi dưới, ngực có chút chập trùng, ta liền nói tại cấp độ kia nguy hiểm tình hình dưới, vì sao lại có người không màng bất luận cái gì hồi báo, thà rằng trực diện rất núi cái kia kinh khủng yêu nghiệt, cũng muốn đúng ta cùng Mộ Linh Ngọc xuất thủ tương trợ. Bây giờ nghĩ kỹ lại, chỉ tự trách mình lúc đó quá mức ngây thơ, lại không thể sớm nhìn thấu thân phận của ngươi. Thấy vậy sự tình đã không cách nào giấu giếm, Từ Dã xấu hổ đắc thủ chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả, chỉ có thể một bên cười, không làm trả lời ta lúc đó thậm chí còn khờ dại nghĩ tới. Ngươi có phải hay không là đúng ta cùng Mộ Linh Ngọc sắc đẹp lên tham nghiệm? Có thể ngươi ngược lại tốt, liên tục tính danh cùng nền tảng đều không muốn lộ ra nửa phần, khi đó ta nên có chỗ phát giác, đoán được là ngươi. Lãnh Thanh Hàn dường như càng nói càng tức, nhưng không biết là khí chính mình hay là khí Từ Dã hắc hắc, không phải là ta muốn cố ý giấu giếm sư mọi ngươi. Từ Dã gãi đầu một cái, cười khổ giải thích nói, cái kia 100.000 lâm vực danh ngạch có hạn, một tông nhân số cố định. Chúng ta nếu là tùy tiện bại lộ thân phận, nói không chừng liền sẽ cho tông môn rước lấy phiền toái không cần thiết. Ta cũng là vì đại cục suy nghĩ a. Vậy ngươi giấu giếm Mộ Linh Ngọc, giấu giếm Khương Khả Nhi thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả sư muội ta đều cùng nhau giấu giếm? Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, liền không có đem ta xem như người một nhà sao? Lãnh Thanh Hàn càng nói càng bị khuất, nước mắt lại bắt đầu tại trong hốc mắt đảo quanh. Từ Dã thấy thế, vội vàng đưa tay thể với trời ta tuyệt không ý này. Sư muội ngươi thế nhưng là ta tại trong tông môn người thân cận nhất một trong, ta như thế nào không đem ngươi coi người một nhà đâu? Đây đều là Trang Bất Trắc tên kia. Từ Dã lời nói một nửa, đột nhiên ý thức được không ổn, vạn nhất Lãnh Thanh Hàn thật đi tìm Trang Bất Trắc chứng thực làm sao bây giờ? Bất quá Lâm Nghệ đúng lúc không tại Đạo Đức Tông, hắn nhãn châu xoay động đều là Lâm Nghệ tiểu tử kia nói ngươi đần độn tâm tư đơn thuần, sợ ngươi không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, hỏng đại sự, ta mới không được đã xuất hạ sách này, giấu giếm ngươi. Phàm là ta có nửa câu lời nói dối, trời đánh ngu lôi. Từ Dã lấy thiên lôi phát thệ, điểm này ngược lại là tận đến hô diên đạo chân chuyển muốn. Lãnh Thanh Hàn tiếu mặt trướng đến đường đỏ, một thanh giật xuống Từ Dã giơ cao cánh tay chớ có sư minh lên thể gì. Sư minh lời nói đi, Vu Thanh Hàn trong mắt đều là khuôn vàng thước ngọc. Tuy là lấn ta giấu giếm ta, cũng nhất định có muôn vàn đạo lý, mọi loại nỗi khổ tâm. Nàng trong mắt thủy quang dập dờn, lại vẫn quật cường ngẩng đầu lên Thanh Hàn tất nhiên là tin sư huynh đến cùng tựa như tin nhật nguyệt này luôn chuyện, 4 giờ thay đổi, chưa bao giờ có nửa phần lòng nghi ngờ. Từ Dã trong lòng nổi lên từng tia từng sợi ấm áp, thầm than nha đầu ngốc này làm sao như vậy ngây thơ bốn. Lãnh Thanh Hàn lại đột nhiên quay người, mặt hướng một bên ngây người Hoàng sư đệ, gương mặt xinh đẹp nghiêm, đổi phó uy nghiêm bộ dáng Hoàng sư đệ. Hoàng Cực Bá một cái giật mình, liên tục không ngừng đáp, sư tỷ nhưng có phân phó, sư đệ muôn lần chết không chối từ. Lãnh Thanh Hàn khẽ bước cằm, nhìn về phía Từ Dã ánh mắt tràn đầy triền miên sư huynh của ta a, là thế gian này cực kỳ không tầm thường cái thế thiên tiêu. Hắn liền tựa như tiên giáng trần, một bộ áo xanh ngự cửu thiên, khí khái lỗi lạc. Ba thước thanh phong chém bát hoang, không ai có thể ngăn cản. Nhất cử nhất động sâu không lường được, một cái nhăn mày một nụ cười giấu tận cả khuôn, giữa lúc Đàm Tiếu Phong vân biến sắc. Thế gian này, thật giống như chưa bao giờ có thể khó được đổ chuyện của hắn. Nói đến chỗ này, nàng ôn nhu thu liễm, giữa lông mày thêm mấy phần thần sắc lo lắng thế nhưng, hắn người này làm việc không câu nệ bộ dạng, thẳng thắn tùy tính. Hoàn toàn không để ý tu tiên giới này xâm nghiêm quy củ cùng lòng người hiểm ác. Sư đệ, ngươi nhưng phải thế sư tỷ nhìn cho thật kỹ hắn, chớ có để hắn tại bên ngoài trêu ra mầm thai vạn. Lãnh Thanh Hàn phát ra từ đáy lòng một phen, cả kinh Từ Dã cùng Hoàng Cực Bá hai người trợn mắt hốt mồm. Từ Dã chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai tại nha đầu này trong lòng, chính mình đúng là như vậy nguy nga vĩ ngạ, quang mang vạn trượng, nhất thời bị tán dương đến lại có chút chân tay luống cuống. Hoàng Cực Bá run lên nửa ngày, mới tỉnh lại đến, liên tục không ngừng đáp, sư đệ ghi nhớ sư tỷ căn dặn, chỉ là. Lãnh Thanh Hàn mày liễu dựng lên, ngắt lời nói, ngươi thế nhưng là sợ không quản được hắn. Không phải không phải, chính là sư tỷ lời này làm sao nghe được, giống như là hủy thác đồng giản thảo. Lời còn chưa dứt, liền gặp Từ Dã phi lên một cước, thẳng tắp đạp hướng Hoàng Cực Bá cái mông ôi một tiếng, một đường vòng cung hoạch xuất ra động phủ bốn. Thấy vậy một màn, Lãnh Thanh Hàn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt phốc một tiếng cười ra tiếng, như chuông bạc kém hai. Buồn cười lấy cười, trong mắt lại chứa đầy nước mắt, như gãy mất tuyến hạt châu tuôn rơi lăn xuống sư mình. sư muội không có cơ hội chiếu cố ngươi, về sau ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình, chớ có để Thanh Hàn lo lắng. Nói xong, nàng kềm nén không được nữa trong lòng chua xót, vội vàng đem một cái linh chữ túi nhét vào Từ Dã trong tay, quay người liền chạy ra động phủ. Chỉ để lại cái kia khinh bạc bóng lưng, tại ngoài động phủ trong quang ảnh dần dần mơ hồ. Từ Dã ngây người tại chỗ, nắm trong tay còn mang theo dư ôn linh chữ túi, nhìn về phía cái kia sớm đã không có một hai động phủ cửa ra vào, thật lâu không thể lấy lại tinh thần bốn. Hồi lâu sau, Từ Dã nhìn về phía trong tay linh chữ túi, vung tay lên, các loại lưu quang như huyễn thải pháo hoa nở rộ bình thường. Tố Bạch quàng tay áo quần áo nhẹ nhàng bay ra, ngay sau đó là một thân trang phục màu đen áo xanh xoay tròn rơi xuống, đỏ sậm tơ lụa trường bào đập vào mắt. Lớn nhỏ bình ngọc bình sứ như mưa rơi tản mát đầy đất, phiêu tán thuần hậu mùi thuốc. Vài quặng linh thảo rơi xuống đất, ngưng kết ra một tầng thật mỏng sương vụ. Phù lục ngọc giản mạn thiên phi vũ, đống linh thạch thành núi nhỏ dạng rỡ chói mắt, đem toàn bộ động phủ phản chiếu phảng phất giống như ban ngày. Khi tất cả vật phẩm nhao nhao rơi xuống đất, chỉ có một viên hiện ra ưu quang ngọc châm nhẹ nhàng trôi nổi không trung. Từ Dã nhìn qua viên này quen thuộc ngọc châm, nhớ tới Lãnh Thanh Hàn, ba người trốn ở bên người nàng cọ mát hình ảnh, trong lòng không khỏi nổi lên một trận chua xót, nàng là muốn rời đi đạo đức tông sao? Từ Dã tự lẩm bẩm, đúng vào lúc này, tại lưu quang này tràn ngập các loại màu sắc bên trong, một tấm không đáng chú ý trên trang giấy, viết đầy xinh đẹp chữ nhỏ. Chương 410. Cùng nhân gian chân long đồng hành. Chương 410. Cùng nhân gian chân long đồng hành. Từ Dã trong lòng hơi động, đầu ngón tay nhẹ câu, giấy viết thư kia như bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, ung dung tung bay đến trước mắt. Mùi mực lượn lờ gian, chữ câu đều là Lãnh Thanh Hàn đấy lòng bí ẩn nhất bi hoan. Từ Dã sư minh, gặp chữ như ngộ. Giờ phút này nâng bút, muôn vàn suy nghĩ như đây rối cuốn tâm, mọi loại vẻ u sầu giống như thủy triều pháp phới, trong cổ nghẹn nào, lòng tràn đầy không bỏ cùng bất đắc dĩ, cũng không biết từ đâu đặt bút. Ta Lãnh thị bộ tộc, vốn là Bắc Hoang Tuyết Châu thanh danh hiển hách tu tiên thị tộc, nhưng ta mạch này, lại như trong gió nến tàn, tàn lùi thảm đạm. Tự Thanh Hàn ký sự lên, trong tộc sự vụ lớn nhỏ đều bị mặt khác vài mạch cầm giữ, chúng ta mạch này, giống như ăn nhờ ở đậu sâu kiến, nhận hết áp bách tứ hiệp. Trong tộc tài nguyên phân phối, từ trước đến nay là lấy mạnh hiếp yếu, lấy thế đè người. Mạch khác tử đệ cầm y ngọc thực, tài nguyên không ngừng, mà chúng ta mạch này lại ngay cả ấm no cũng thành vấn đề. Phụ thân của ta cả đời cần cù chăm chỉ thiện lương, chẳng biết tại sao chọc giận tới trong tộc cầm quyền trưởng lão, bị cầm tù tại tối tăm không ánh mặt trời lạnh trong lao, mỗi ngày vẹn vẹn cho chút canh thừa thịt nguội, cuối cùng tươi sống chết đói. Phụ thân trước khi lâm chung, ta thậm chí đều không thể gặp hắn một lần cuối. Từ đó về sau, ta mỗi ngày nơm nớp lo sợ như giống trên băng mỏng. Ấu tiểu ta học xong nhìn mặt mà nói chuyện, học xong thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, sợ sơ ý một chút liền dẫn tới họa sát thân. Gia tộc tại ta mà nói đã không còn nửa phần ấm áp, ngược lại như lâm vực sâu. Thẳng đến ngày đó tiến hành thiên phú kiểm tra đo lường, ta lại bị đo ra có được Lãnh thị tộc nhân tha thiết ước mơ thiên phú, tiên thiên băng linh dễ. Một khắc này, gia tộc rốt cục đúng ta mạch này có chút chú ý, nhưng mà ta biết rõ, chưa thành lớn lên thiên tài cuối cùng chỉ là sâu kiến, tại những người nắm quyền kia trong mắt, ta cũng bất quá là bọn hắn dùng để khoe khoang gia tộc nội tình công cụ thôi. Gia tộc mặt ngoài đúng ta trọng điểm chiếu cố, có thể trừ ta ra, ta mạch này những người khác vẫn như cũ trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Thậm chí bọn hắn vì đem ta triệt để khống chế, còn đem ta cùng nhất mạch tắc cách, để cho ta lẻ loi một mình tại lạnh lùng trong gia tộc gian nan cầu sinh. Ta từng dưới đáy lòng âm thầm thề nhất định phải trở nên cường đại, cường đại đến đủ để bảo hộ từ nhỏ thương ta yêu ta người nhà, để bọn hắn không hề bị khổ gặp nạn, để bọn hắn cũng có thể tại gia tộc này bên trong thẳng tắp cái eo, không còn bị người ta bắt nạt. Sau đó ta liền ngày đêm khổ tu kỹ pháp, không dám có chút lười biếng. Rốt cục ở gia tộc trong thi đấu, ta quét ngang các đệ tử, liên tục Thanh Hàn lao tổ nhất mạch đồng dạng dị bẩm thiên phú đóng băng xương, cũng thua ở dưới kiếm của ta. Ta coi là cố gắng của ta rốt cục có hồi báo, ta coi là đoạt được thủ danh, liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận Lãnh thị bộ tộc mạnh nhất truyền thừa. Có thể hiện thực lại như là một chậu nước lạnh, đem ta từ đầu dội đến chân. Cho dù ta cho thấy thực lực cường đại như vậy, gia tộc vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Thậm chí những người nắm quyền kia xem ta trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng địch ý, chỉ vì ta khả năng uy hiếp đến đóng băng xương địa vị. Giờ phút này ta mới hiểu được, chỉ cần ta vẫn như cũ thân ở Lãnh thị bộ tộc, liền vĩnh viễn không cách nào cải biến vận mệnh của mình, nhất cử nhất động đều là thụ bọn hắn cản trở. Nạn lòng thoái chi phía dưới, ta dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cao chạy xa bay, đợi ngày sau lông cánh đầy đủ, trở lại lấy lại công đạo. Thanh Hàn vốn cho rằng thế gian này bầu trời vĩnh viễn sẽ là màu xám, thẳng đến ta bước vào đạo đức tông, thẳng đến gặp phải sư huynh ngươi. Còn nhớ rõ lần kia tông môn khảo hạch, cuối cùng một tiết thang trời giống như lệch trời vắt ngang phía trước. Ta hao hết suốt đời có khả năng, nhưng thủy chung không cách nào vượt qua cái kia cái cuối cùng một thang. Ngay tại ta gần như tuyệt vọng, gần như sụp đổ thời điểm, là sư huynh ngươi không tiếc lấy thân vào cuộc, giúp ta đăng đỉnh. Thế nhưng bởi vậy, ngươi chọc giận tới chư vị trưởng lão, đã mất đi đệ nhất tư cách, đã mất đi trở thành đệ tử thân truyền cơ hội, đã mất đi cái kia vô số người tha thiết ước mơ phong phú tài nguyên. Một khắc này, Thanh Hàn trong lòng ngũ vị tạp trần, ta có chút không dám tin tưởng, thế gian này thật sự có người sẽ đối với ta tốt. Gia tộc lớn ta, vứt bỏ ta, ghét ta, mà sư huynh ngươi, vì ta, lại hội không tiếc hy sinh chính mình tương lai. Càng lệnh sư hơn mọi cảm động là, sau đó ngươi chưa bao giờ đúng ta để cập qua bất kỳ yêu cầu gì, dù là một tơ một hào đòi lấy đều không có. Liên tục cái kia vốn nên thuộc về ngươi linh khí, ngươi cũng không chút do dự tặng cho ta. Một khắc kia trở đi, tâm ta tựa hồ đã không thuộc về mình. Từ ngày đó lên, tâm ta cũng không còn chỉ cầu sẽ có một ngày có thể tái nhập Bắc Châu, mà sư huynh cái bóng của ngươi, từ đó như bóng với hình, quanh quẩn tại trong tâm ta, vung đi không được. Khả Thanh Hàn ngu dốt, không hiểu như thế nào đem lòng tràn đầy tình ý nói nhiều tại miệng. Mỗi lần muốn nói lại thôi, nói đến bên môi lại nuốt xuống, tình cảm sinh trưởng tốt, lại không biết từ đâu tu bổ. Mà sư huynh cho dù thân ở ngoại môn, cũng như Minh Châu Mông Trần không che đậy kỳ hoa, vẫn như cũ kim quang rạng rỡ, phong thái lỗi lạc. Khi đó, ta liền biết rõ sư huynh tuyệt không phải vật trong ao, cất giấu phong mang, chỉ cần thời gian, nhất định có thể hóa rồng bay lên, trao liệm cửu tiên. Thanh Hàn trong lòng, tự ti tùy hành. Người ta cùng là tiên tiên, thiên phú vốn nên tương xứng, có thể sự thật lại là, ta khắp nơi kém hơn ngươi. Vô luận là tu hành, cũng hoặc cùng người phân tranh, nhiều lần đều là cần sư huynh xuất thủ hóa giải. Ta bất quá là lãnh thị tinh thần xa suốt nhất mạch biên giới người, tại cái này lớn như vậy tu tiên giới, như giọt nước trong biển cả, sao phối cùng sư huynh nhân gian này chân long đồng hành. Huống hồ chúng ta đều là mới vào con đường tu hành, con đường phía trước từ từ, hung hiểm không biết. Thanh Hàn biết rõ, tình này tố một khi nói ra miệng, có lẽ sẽ trở thành sư huynh trên con đường tu hành ràng buộc. Ta không đành lòng bởi vì chính mình nhất thời động tình, để sư huynh lâm vào cảnh lưỡng nan, chỉ có thể đem nó thật sâu che đậy tại tâm đáy, như tàng chân bảo, không dám tùy tiện gặp người. Khả Thanh Hàn đấy lòng rõ ràng, sư huynh là nhớ Thanh Hàn. Những cái kia trong lúc lơ đãng quan tâm, những cái kia lâm nguy thời khắc việt thủ, đều như mưa thuận gió hòa, chân bóng lấy nội tâm của ta. Ta thậm chí lặng lẽ hỏi qua Tần sư muội, biết được sư huynh trở về cũng không cho nàng mang lễ vật. Đêm hôm đó, ta vui vẻ trốn ở bị chăn bên trong, nước mắt vỡ đê, khóc rất lâu rất lâu. Băng tâm tàng yêu thương, thâm tỏa chưa dám nói. Quân giống như trích tiền đến, phát sáng rượu ta trước. Cùng là tiên thiên chất, ta kém cỏi quân siêu nhiên. Tinh thần xa suốt trong tộc nữ, sao phối bạn long nhan. Lần đầu trải qua tu hành lộ, thơ tình sợ là rất ân thâm khó báo tận, nghĩa trọng sao nhẹ quên. Là ta tuân tông luật, tâm này vĩnh nhớ mong. Ngày khác quân gặp ước, ta nguyện thế là địch. Hộ quân không lo sự tình, sinh tử cũng đi theo. Nhưng chuyện thế gian có thể nào tận liền người nguyện? Thanh Hàn nguyện hóa thành ngươi bay lên tại trên 9 tầng trời một đám mây, cam nguyện yên lặng thủ hộ sư huynh. Có thể cái kia vô tình cương phong nổi lên bốn phía, sinh sinh thổi tan Thanh Hàn mong đợi. Lão tổ trước khi đi đưa ta một viên ngọc giản, trong ngọc giản đúng là một đạo thần niệm. Thanh Hàn tưởng rằng lão tổ ân cần nói như vậy, không ngờ lại là thuyết phục ta quay về thị tộc nôn từ đóng băng xương lần này gặp khó tại ta, lấy nàng cái kia có thù tất báo, tâm cao khí ngạo tâm tính, tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Lần này đến đây, làm nàng mặt mũi mất hết, nàng thế tất sẽ đem đầy ngập lửa giận vung vãi tại ta nhất mạch kia. Chương 411. Từ giã tâm tư. Chương 411. Từ giã tâm tư. Nàng thân là lão tổ, có thể bảo đảm nhất thời chu toàn, lại dung chuyển không được đóng băng xương làm lãnh thị tương lai thị tộc người thừa kế địa vị. Chỉ cần cái kia liệt nữ muốn động thủ, ta nhất mạch tồn vong bất quá tại nàng một ý niệm, mà tộc quy từ trước đến nay sẽ chỉ là cường giả giải vây. Lão tổ để cho ta sớm đi trở về thị tộc, nàng sẽ từ bên trong điều hòa, chỉ cần ta an tâm tại tộc, nguyện ý phụ tá làm bạn nàng bên cạnh. Như vậy, xem ở tình cảm của ta bên trên, tất nhiên sẽ không làm khó ta nhất mạch kia. Thanh Hàn biết rõ nàng bản tính, lòng dạ nhỏ mọn, thủ đoạn tàn nhẫn, cho dù ta trở về, cũng tất nhiên nhận rất nhiều chèn ép. Nhưng khi ta nhắm mắt lại, liền có thể trông thấy Tam Thúc Công còng lưng vì ta hái trái cây bộ dáng. Sắp trời sáng lên, liền nghe được tộc muội gọi ta nuôi nấng linh cầm thanh âm. Tu tiên chi đạo tu chính là trường sinh, nhưng nếu liên tục chí thân đều bảo hộ không được, cái này trường sinh thì có ích lợi gì? Có thể đạo đức tông thần trung mộ cổ, sư tôn trước gán chưa mát chén trà, sư tỷ kín đáo đưa cho ta viên kia mang theo nhiệt độ cơ thể linh quả. Những này ấm áp đoạn ngắn trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại. Sư minh ngươi, càng là tại ta bất lực nhất lúc xuất hiện, cứu ta tại nguy nan. Bây giờ lại muốn ta tự tay chặt đứt phần này ràng buộc, khoét đi trong lòng nhất không bỏ lo lắng. Thanh Hàn cho dù trong lòng muôn vàn không bỏ, mọi loại quyến luyến cũng không thể không tự chém một kiếm bốn. Mấy ngày đến, ta lặng lẽ giấu ở phù ngọc ngọn núi, chỉ vì nghe nhiều nghe chút sư minh cùng người khác vui đùa ầm ĩ thanh âm. Thanh Hàn suy nghĩ nhiều lại nghe ngươi gọi một tiếng lãnh sư muội, suy nghĩ nhiều lại nhìn ngươi rảo hoặc nháy mắt nói đừng sợ, có ta ở đây. Ta biết, làm sư minh nhìn thấy tin này một khắc này, Thanh Hàn sẽ triệt để biến mất tại thế giới của ngươi. Sư minh, nguyện ngươi sớm ngày hóa rồng bay lên, trao liệm cửu thiên. Nguyện nơi ngươi đi qua, đều là gặp lương nhân. Nguyện ngươi. Có lỗi với sư minh, ta không biết nên nói thêm gì nữa. Nếu có kiếp sau, Thanh Hàn không muốn làm gì nữa tiên tiên linh căn thiên tài, chỉ muốn làm cái nữ tử tầm thường, tại hoa đào sáng rực trong ngày xuân, chờ ngươi cởi truyền đạt một chi mới gãy hoa đào bốn. Từ Giã kinh ngạc nhìn qua trong tay giấy viết thư, chữ ở phía trên dấu vết sớm đã choáng nhuộm thành hoàn toàn mơ hồ màu mực, mà tầm mắt của hắn dần dần trở nên mơ hồ. Hắn chưa từng nghĩ tới, chỉ bất quá chính mình tùy tính tiến hành, tại một thiếu nữ trong lòng gieo như vậy nóng bỏng tình cảm. Cô nương này nhìn như băng lãnh bất cận nhân tình, kỳ thực trong nóng ngoài lạnh. Có lẽ chính là bởi vì trước kia thân thế, học được đem hết thể giấu ở thanh lãnh bề ngoài bên dưới. Từ Giã đúng lãnh Thanh Hàn tự nhiên là yêu thích. Nàng băng thanh ngọc khiết, cô xương ngạo tuyết, thanh lãnh xuất trần, không nhiễm trần thế. Có thể nàng đúng Từ Giã từ trước tới giờ không bố trí phòng vệ, những cái kia trong lúc lơ đãng toát ra ỉ lại, những cái kia trong lúc vô tình tiểu tranh thủ tình cảm vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Nàng hội bởi vì mình cùng người nàng dắt tay mà chạy tới chủ động kéo chính mình. Nàng hội bởi vì chính mình đưa lễ vật mà không đưa người nàng, mừng thầm. Bộ dáng kia, nào có nửa phần ngày thường thanh lãnh cao ngạo, rõ ràng là cái lòng tràn đầy đầy mắt đều là hắn tiểu nữ tử. Loại này yêu thích Từ Giã không biết là nguồn gốc từ nơi nào. Hắn vốn là vô tâm đàm luận yêu, một lòng chỉ muốn nhào vào trên tu hành, chỉ coi đây hết thảy đều là tình nghĩa đồng môn. Từ Giã thưởng thức nàng lãnh lực băng xương bề ngoài dưới ôn lương màu lót, thưởng thức nàng phù hoa ồn ào náo động bên trong không tranh không hiện đạm bạc tâm tính, càng thưởng thức nàng thời khắc nguy nan vẫn không quên vì đó tranh thủ cơ hội. Hồi ức như ánh kéo tại não hải lưu chuyển, có thể đây hết thảy chúng quy biến thành bọt nước bốn. Thời khắc này Từ Giã, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị, hình như có hàn mang tại đáy mắt lấp lóe. Trong tay giấy viết thư không gió tự cháy, thoáng qua hóa thành bột mịn tuôn rơi bay xuống. Khoe miệng của hắn lặng yên câu lên một vòng cười lạnh, mang theo vài phần không bị trói buộc cùng bá khí, khẽ gắt một ngụm a, viết như vậy phiến tình làm gì, tựa như sinh ly tử biệt bình thường. ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh, ta tử dã như thế nào lại trơ mắt nhìn ngươi hãm sâu vũng bùn, nhận hết gặp chắc trở. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngươi về trước tông tộc ổn định đám kia tâm hoài quỷ thai người, đợi sư huynh đột phá nguyên anh, chắc chắn đích thân tới lãnh thị bộ tộc đến lúc đó, ta muốn đạp trên vạn trượng hào quang, mang theo trùng thiên kiếm ý, ngay trước toàn Bắc Châu tu sĩ mặt, phong phong quang quang đưa người tiếp về. Ai nếu dám nói nửa chữ không, ta tất lấy tay bên trong chi kiếm, chạm phá hết thảy trở ngại. Bất kể hắn là cái gì lãnh thị người thừa kế tương lai, bất kể hắn là cái gì tông tộc tộc uy, tại ta tử dã trước mặt, đều là như đất bụi. Ai nếu dám thương ngươi mảy may, ta nhất định để lãnh thị bộ tộc máu nhuộm Bắc Châu, muốn để thế nhân biết được, từ đó ngươi lãnh thanh hẳn, có ta tử dã bà bọc. 22. Bí cảnh chỗ sâu, một thân lấy xám xanh đạo bảo, đầu sắn lăng vân bùi tóc đạo cô tay ngọc dương nhẹ, cửu trọng ly hỏa trận ẩm vang thành hình. Xích diễm hừng hực gian, toàn thân đen kịt quý như yêu thú ngoan cố chống cự, đinh hai nhức góc tiếng gào thét rung động lòng người đi. Đạo cô đầu ngón tay điểm nhẹ, hỏa vong đông nhiên nắm chặt. Quý như hai mắt màu đỏ tươi, bốn vó đông nhiên đập đất, lại đụng nát bán biên hỏa hải đằng không mà lên. Mở ra miệng to như chậu máu, hướng đạo cô hung hăng đánh tới. Nào có thể đoán được sau một khắc, lăng lệ đao quang như lưu tinh sẽ qua. Nhanh đến mức để cho người ta căn bản không kịp chớp mắt, trường đao đã sát qua Quỷ Ngưu yết hầu. Lúc này mới truyền ra phốc phốc một tiếng, cột máu như suối phun giống như phóng lên tận trời, Quỷ Ngưu thân thể cao lớn ẩm vàng rơi xuống đất, nhấc lên đẩy trời bụi đất. Mặc nó dễ dụa như thế nào quay cuồng, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết bốn. Nam tử cầm đao kia quỳ một chân trên đất, trang phục màu đen dính đầy vết máu, ngực kịch liệt chập trùng, thô trọng tiếng thở dốc, tại lúc này lộ ra đặc biệt rõ ràng Triệu Sư Minh một đường hầu quả nhiên danh bất hư truyền, tịnh tâm bội phục. Đạo cô chậm chậm tiến lên, tố thủ vung khẽ, hỏa diễm hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Nàng nhìn qua nam tử nhuốm máu lưỡi đao, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, chỉ là con thú này da thịt vững như huyền thiết, Sư Minh cưỡng ép phá phòng, sợ là thương tới kinh mạch. Nghe được Tịnh Tâm lời nói, mang theo mệt mỏi trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, Tịnh Tâm sư muội quá khen, nếu không phải ngươi lấy biển lửa vây khốn nghiệt xúc này một lát, ta cũng khó tìm đến cái này tuyệt hảo cơ hội ra tay. Tịnh Tâm đạo thuật cuối cùng chỉ có thể là tiêu hao chi dụng, tại một kích mất mạng thủ đoạn, cùng Triệu Sư Minh so sánh, kém đến không chỉ cách xa vạn dặm. Nam tử trường đao chống đất, miễn cưỡng đứng lên, ta cùng tiên cô một khốn một giết, phối hợp đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ cần ngươi ta đồng lòng, chắc hẳn thông qua lần thí luyện này không khó lắm. Nữ tử mặc đạo bào Tịnh Tâm chậm chậm đi vào nam tử trước người, lần nữa tinh tế đánh giá một phen nam tử. Trong mắt hiện ra một vòng thần sắc lo lắng, Triệu Sư Minh, ngươi tiêu hao quá lớn, khí tức hỗn loạn, kinh mạch cũng ẩn ẩn hữu thụ tổn hại hiện ra, muốn hay không tìm địa phương an toàn tu chỉnh một phen. Nam tử nhẹ gật đầu, trước đó, hay là trước đem yêu thú thể nội hồn phù lấy ra, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vậy còn cần mượn sư huynh trường đao dùng một lát, ta kiếm gỗ này bất quá là lấy linh mục luyện chế pháp khí, sắc bén không đủ. Muốn cắt ra cái kia yêu xúc ra, sợ là muốn phí chút công phu. Nam tử không có nhiều lời, ngay sau đó đem trường đao đưa tới. Chỉ là tại thanh trường đao kia rời tay sát na, hắn đột nhiên mở to hai mắt, ảm đạm con ngươi trong nháy mắt co vào. Ánh mắt lại dần dần tăng dã. Chương 412. Ba phong tương đối. Chương 412. Ba phong tương đối ngươi. Ngươi, vì sao? Nam tử trong cổ phun lên bọt máu, đến chết vẫn gắt gao nhìn chằm chằm dịu dàng vô hại Tịnh Tâm. Hắn nghĩ tới 10. Không 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 loại khả năng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ là chính mình con đường tu hành chôn vùi người đoạn kiếm kia đâm vào tim hắn lúc, lại hóa thành một đầu quấn quanh lấy hắc vụ gián độc, răng nanh thật sâu vào hắn lưng, tham lam mút lấy hắn tinh khí Triệu Sư Minh, người ta một cái con gái yếu ớt chỗ nào đấu qua được các ngươi những này đại nam nhân nha. Tịnh Tâm tiểu cười. Thanh âm lại như hàn đàm chi thủy giống như thấu xương, có thể truyền thừa này chỉ có một cái, tiểu nữ tử cũng chỉ có thể ủy khuất một chút Triệu Sư Minh. Nàng nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, gián độc hắc lưỡi phun ra nuốt vào gian, nam tử khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, trang phục màu đen bên dưới chỉ còn một bộ còn xuống tay khô, liên tục hồn phách đều bị gặm nuốt đến sạch sẽ. Hắn hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt bốn. Hắc xà phát ra thỏa mãn vụ vụ, lưỡi màu đỏ tươi phun ra nuốt vào gian, hóa thành một sợi khói đen chui về lòng bàn tay, một lần nữa biến trở về trôi kia thường thường không có gì lạ kiếm gỗ. Tịnh Tâm nhấc chân đá văng ra thơi khô, tay ngọc khẽ vướt qua nam tử bên hông linh chữ túi, đầu ngón tay nhất câu liền bỏ vào trong túi. Nàng lại ngồi xổm người xuống, khẽ hất lột ra quỷ dạ dày bỏ ra, cầm bút lên hiện ra quang mang u lam hồn phù đều tại ngươi, làm hại Triệu Sư huynh tráng niên mất sớm, thử. Nàng khẽ cười một tiếng, đem hồn phù thu nhập trong tay áo túi càn khôn. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến rung trời tiếng oanh minh, chấn động đến dưới chân mặt đất run nhẹ nhẹ. Nàng đưa mắt trông về phía xa, chỉ mỗi ngày tế mấy đạo lưu quang dây dừa không ngớt, thỉnh thoảng lại lần nữa vang lên thuật pháp đối oanh tiếng oanh minh, đây là máu điện hai cái tên điên. Tịnh Tâm mâu quang chớp lên, liếm liếm hồng nhuận vươn phất cánh môi. Nàng vốn định quay người rời đi, có thể khỏe miệng đột nhiên câu lên một vòng tham lam ý cười. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, nói không chừng còn có thể nhặt cái có sẵn. Nàng dám ở cái này người người cảm thấy bất an, không có chút nào tín nhiệm trong bí cảnh tùy tiện tiến đến, chỗ dựa lớn nhất chính là nàng Ngọc Hư quan đệ tử thân phận. Ngọc Hư quan tại cái này Tây Bà La Châu tuyệt đối được cho dị loại. Xưa nay không thích tranh đấu, lấy cùng là tốt, thậm chí chính là Viêm Đốt vực cùng xung quanh vài vực tông môn điều hòa người. Bởi vậy rất nhiều tông môn đem Ngọc Hư quan coi là sứ giả hòa bình có tầng này hộ thân phụ. Chỉ cần không làm hắn người cảm thấy uy hiếp, người bên ngoài cũng sẽ không đối với nó xuất thủ lương tử phong. Thưa ưng, các ngươi máu điện hai chó cậy lấy nhiều người, cướp ta hồn phù, việc này tuyệt không coi xong. Nam tử áo xanh Lý Phiêu Diêu đứng ở giữa không trung, tay áo tung bay như thương ưng vỗ cánh, trong tay áo đông nhiên lóe ra vô số thanh quang phong nhận, như bạo vũ lê hoa giống như hướng hai người cuốn giết tới. Máu điện hai người sắc mặt đột biến, lương tử phong trong tay huyết sắc trường tiên múa đến kín không kẽ hở. Thương ưng cổ liên trường đao giấy lên ma diễm đen kịt, đổ ngang chém thẳng gian, càng đem phong nhận đều dung thành khói xanh. Đợi hai người phá mất pháp này, Lý Phiêu Diêu sớm đã mượn gió thổi bay ngược mấy chục trượng. Hắn cũng không bỏ chạy, ngược lại khoanh tay lơ lửng giữa không trung, khóe miệng thoáng ánh lên giọng địa mai: ngươi Lý gia gia hôm nay liền đứng ở chỗ này, hồn phù nếu không đưa ta, các ngươi lại nhìn có thể hay không an tâm đoạn truyền thừa này. Lý Phiêu Diêu, con mẹ nó ngươi xong chưa? Thương Ưng một đao đánh tan còn sót lại phong nhận, mũi lao trực chỉ Lý Phiêu Diêu, tức giận đến toàn thân phát run, lão tử hao hết thiên tân và khổ, thật vất vả đem yêu thú kia mài đến hấp hối. Các ngươi cái này hai cái thứ không biết xấu hổ, đi lên liền đem hồn phù cướp đi. Con mẹ hắn hỏi lão tử có hết hay không? Muốn có xong, đem hồn phù đưa ta, không phải vậy lão tử thà rằng không đoạn truyền thừa này, cũng muốn cùng ngươi hao tổn đến cùng. Một bên Lương Tử Phong trầm mặc không nói, trường tiên ở trong tay lượn quanh vài vòng lại bung ra, như vậy lặp đi lặp lại, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phiêu Diêu. Như đổi lại người bên ngoài, Lương Tử Phong cũng là không cần kiên kỵ như vậy, có thể cái này Lý Phiêu Diêu rõ ràng là cái tuyệt đối cẩn thận tiên điên. Hai người dưới đánh lén lại để toàn thân hắn trở ra, có thể thấy được nó tâm tính cẩn thận tuyệt không phải bình thường. Càng khó giải quyết chính là, cái này Lý Phiêu Diêu một thân phong hệ công pháp đang phong tạo cực, tuy không hủy thiên diệt địa chi uy, lại đem cuốn tự quyết phát huy đến cực hạn. Hắn từ trước tới giờ không cùng hai người chính diện giao phong, chỉ là khống chế cuồng phong như bóng với hình, khi thì tập kích, khi thì quay rối đợi hai người trở lại phản công, hắn lại chạy so với ai khác đều nhanh. Vừa rồi hai người liên thủ bố trí bẫy dập, lại chỉ cắt đứt đối phương một sợi sợi tóc, có thể thấy được nó khó chơi trình độ 4. Sư đệ, tiểu tử này chính là thuốc cao da chó, làm sao bây giờ? Thương Ưng khí huyết cuồn cuộn, luôn có một loại nắm đấm nện ở trên bông cảm giác. Lý Phiêu Diêu, ta đem hồn phù trả lại ngươi, ngươi ta ân oán xóa bỏ như thế nào? Lương Tử Phong đột nhiên mở miệng, tựa hồ là nhịn đau đã quyết định một loại nào đó, quyết tâm lão tử tới đây là vì cơ duyên, không phải là vì cùng người kết thù kết toán. Ngươi đem hồn phù đưa ta, ta đương nhiên sẽ không dây dưa nữa ngươi. Lương Tử Phong kẹp lên hồn phù, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, vậy liền một lời đã định, hồn phù về ngươi, chúng ta triệt để thanh toán xong. Đừng nói nhảm, mau trả lại cho lão tử. Lý Phiêu Diêu không kiên nhẫn thúc giục nói, lời còn chưa dứt, hồn phù hóa thành một đạo lưu quang, hướng hắn phóng tới. Lý Phiêu Diêu xoa xoa hai tay, trong mắt tinh quang tăng vọt, đang muốn đưa tay tiếp được. Đột nhiên biến sắc, con ngón đúng ra, một đạo kình phong đi sau mà tới, đem hồn phù quất đến trệ hướng quy tích, thẳng tắp bắn về phía Thương Ưng mặt. Thương Ưng nổi trận lôi đình, con mẹ nó ngươi đến cùng muốn hay không? Hắn tiếng nói vừa lên, Lương Tử Phong sắc mặt nhưng trong nháy mắt trắng bệnh không tốt. Huyết sắc trường tiên quấn lấy Thương Ưng thân eo, hai người cấp tốc triệt thoái phía sau. Sau một khắc, hồn phù ầm vang nổ tung, xương độc nổ thành đầy trời lục vụ, những nơi đi qua cỏ cây khô héo, vách đá ăn mòn. Ha ha ha, Lương Tử Phong, ngươi coi lão tử ngốc à? Lý Phiêu Diêu đứng ở giữa không trung, mắt thấy đây hết thảy cùng lão tử dở trò con mẹ nó ngươi còn nó lắm. Lương Tử Phong sắc mặt tái nhợt, trong tay huyết tiên bỗng nhiên thẳng băng như thương Lý Phiêu Diêu, ngươi muốn chết? Giết! Thương Ưng thân đao ma diễm tăng vọt ba trượng, hóa thành huyết sắc đao luân bổ về phía Lý Phiêu Diêu. Lý Phiêu Diêu không chút hoang mang, hai tay phồng lên sinh phong, chu thân thanh quang lưu chuyển như con mắt gió lốc đầy trời phong nhận như sóng to gió lớn chen chúc mà ra. Có thể Lương Tử Phong huyết tiên cùng Thương Ưng ma diễm thế công quá mức lăng lệ, hắn một người như thế nào là hai người chi địch? Mắt thấy ngăn cản không nổi, hắn quay người hóa thành một đạo thanh quang mau chóng bay đi. Một đạo xám xanh thân ảnh như kinh hồng lực ảnh, lại trước một bước ngăn lại đường đi. Lại tại lúc này, một đạo trắng thuần thân ảnh như kinh hồng giống như lướt đến, Lý Phiêu Diêu không khỏi nhíu mày. Lương Tử Phong vui mừng quá đỗi, nghiêm nghị quát, Tịnh Tâm tiên tử, mau đem tên này ngăn lại. Sau đó ta Lương Tử Phong tất có thâm tạng, không, máu điện nguyện cùng Ngọc Hư quan kết minh, người ta ba người bình định hết thảy, chung phó trận thứ hai thí luyện. Tịnh Tâm chân đạp hoa sen, khóe môi câu lên một vòng cười yếu ớt, ba vị cùng là Tây Bà La Châu thiên tiêu, sao phải vì cái này hư vô mở mịt cơ duyên sinh tử tương sát. Nàng trên miệng dường như khuyên giải, có thể trong tay kiếm gỗ lại nhẹ nhàng vung lên, ngàn vạn cánh hoa bỗng nhiên nở rộ. Những cái kia nhìn như vô hại cánh hoa lại ngưng tụ thành quần quần trường hà, ngăn cản Lý Phiêu Diêu đường đi. Lý Phiêu Diêu con ngươi đột nhiên co lại, lạnh giọng hỏi, Tịnh Tâm tiên tử, ngươi đây là ý gì? 10 chương 413, gắp lửa bỏ tay người. Chương 413, gắp lửa bỏ tay người. Tịnh Tâm đầu ngón tay khuấy động lấy cánh hoa, mặt mày cong thành nguyệt nha. Lý sư huynh, Tịnh Tâm là tới giúp ngươi sao có thể đối với người ta hung ác như thế? Lý Phiêu Diêu hầu kết nhấp đô, Ngọc Hư quan người khi nào như vậy phong tao? Nếu nàng thái độ khác thường, chắc hẳn tất nhiên không có an cái gì hảo tâm. Lý Mộ cảm tạ Tịnh Tâm tiên tử, ngươi nếu thật là giúp ta, đem cái này phá cánh hoa tử rút lui vừa vặn rất tốt. Không thể a sư muội là đến giảng hòa, ngươi như đi hai phe thù hận còn như thế nào giải khai? Ha ha ha, tiên tử nói đùa. Bọn hắn cướp ta hồn phù trước đây, còn muốn giết người diệt khẩu. Ta Lý Mộ nhân xưa nay lấy ơn báo oán, có thể mấy vị này đạo hữu càng muốn dây dưa không ngớt. Tiên tử nếu thật muốn khuyên giải, chỉ cần khuyên bọn họ bỏ xuống đồ đao, không cần nói với ta nhiều lời. Tịnh Tâm váy dài dương nhẹ, nghiêng đầu cười yếu ớt nói, Lý sư huynh như vậy không nể tình, nhưng là muốn bức sư muội làm kẻ ác nữa nha. Nàng kiếm gỗ chỉ xéo thương khung sát na, ngàn vạn cánh hoa đột nhiên hóa thành xiển xích, hướng phía Lý Phiêu Diêu mắt cá chân quấn đi. Tốt tốt tốt, ngươi còn muốn cùng máu điện cái kia hai đầu chó dại hợp lưu. Lý Phiêu Diêu quanh thân cương phong lang liệt, đem xiển xích đánh sơ sát, nổi giận nói, đợi chút nữa bị nuốt đến xương cốt đều không thừa lúc, đừng trách Lý Mộ không có nhắc nhở qua ngươi. Cái kia Tịnh Tâm trước cảm ơn sư huynh hảo ý, ngày sau ngày rỗ, chắc chắn vì ngươi đốt chút tiền giấy, sư huynh an tâm đi thôi. Dứt lời, cánh hoa trường hà gào thét mà đến, trong khoảnh khắc hóa thành mưa hoa đầy trời. Lý Phiêu Diêu bạo khởi, đông nhiên chụp về phía bên hông linh chữ túi, phun ra vạn đạo kim châm hóa giải hiểm cảnh, ngươi cái gái điếm túi, lao tử linh chữ túi đều không có ngươi có thể giả bộ. Đã ngươi muốn nhúng tay, lao tử liền nhận định ngươi. Chính là chết, cũng muốn lột ngươi một lớp da, đến lúc đó ta nhìn ngươi còn như thế nào đi xuống. Lần này ngoan thoại giống như một tiếng sét, làm nàng cổ tay không khỏi khẽ run lên. Lần này tiến vào bí cảnh, nàng tuy có Ngọc Hư Quan tên tuổi hộ thân, nhưng này bất quá là tại nàng lựa chọn không xuất thủ tình huống dưới. Một khi hạ tràng, tại bực này cơ duyên dụ hoặc bên dưới, tất cả mọi người tuyệt sẽ không bởi vì nàng Ngọc Hư Quan mỹ danh mà bỏ qua cho nàng. Chỉ bằng vào chính mình, muốn đi vào ba vị trí đầu khó như lên trời. Như cùng Lương Tử Phong hai người kết minh, lấy ba người chi lực nhất định có thể đột phá chúng đây. Nhưng vấn đề trọng yếu nhất là máu điện tu sĩ hành vi vô kỵ, chỉ sợ phiền phức thành đằng sau, chuyện thứ nhất chính là tá ma giết lửa, chính mình nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Nhưng hôm nay Lý Phiêu Diêu lời nói nhắc nhở lần nữa nàng, như hắn trước khi chết phản công đưa nàng trọng thương, chỉ sợ một giây sau, liền sẽ cùng Lý Phiêu Diêu tại Hoàng Tuyển Chi Lộ gặp lại bốn. Đang do dự thời khắc, Lương Tử Phong cùng Thương Ứng đã đuổi đến. Ba người hiện lên thế đối chọi, đem Lý Phiêu Diêu vây khốn trong đó. Tinh Tâm Bối răng khẽ cắn môi dưới, trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, đã tới đây, há có tay không mà về đạo lý. Lúc này không đọ sức, chẳng lẽ lại phải chờ tới sau khi thất bại âm thầm thần thương phải không? Trong tay nàng kiếm gỗ đông dương giơ lên đỉnh đầu, trong chốc lát, tản mát ngàn vạn cánh hoa lần nữa tụ đến, tại trước người nàng sen lẫn cuốn quanh, ngưng tụ thành một đạo đỏ bừng bình chướng ánh mắt như ưng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phiêu Diêu, đóng chặt hoàn toàn hắn sau cùng đường lui bốn. Lý Sư Minh, đắc tội. Thịnh Tâm đôi mắt đẹp ngưng tụ, kiên quyết chi sắc hiện thị rõ. Lý Phiêu Diêu gặp nàng cuối cùng là lựa chọn cùng hổ làm chành, không khỏi ngửa mặt lên trời cuồng tiếu ha ha ha, ha 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 ha, Thịnh Tâm tiên tử không cần ấy nấy, Lý Mộ nếu không có đường sống, tự nhiên cũng sẽ không đối với thủ hạ ngươi lưu tình. Tịnh Tâm tiên tử yên tâm, đem tên này chém giết sau, ta cùng Thương Sư huynh tự sẽ bảo đảm ngươi thí luyện thành công, đằng sau tục cơ duyên chúng ta đều bằng bản sự. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, giết cho ta. Thoáng chốc, bốn người linh lực cầm vang nổ tung, hôn chiến đột nhiên nổi lên. Mà giờ khắc này Lâm Nghệ, gần như bị buộc đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ đỉnh đầu con yêu thú kia, giống như tinh chuẩn thiên nhãn dạ đã mặc hắn như thế nào xê dịch né tránh, trốn vào sơn lâm khe rãnh, đều không có cách nào tránh thoát nó khóa chặt. Một tiếng bén nhọn minh để vạch phá bầu trời, cự tê liền đất nước núi lở giống như ầm ầm đuổi theo. Nó mạnh mẽ đâm tới, man lực mở đường, những nơi đi qua có cây ngăn trở, cự thạch bắn tung tóe, nhưng thủy trung thẳng tắp ép đường phi nước đại, tốc độ không giảm chút nào. Lâm Nghệ như ý đồ đối không trung yêu thú xuất thủ, cái tiêu cự tê liền trong nháy mắt bay lên không, cùng yêu thú hình thành thiên địa vây kín chi thế đại hắn rơi xuống đất đối địch, cự tê lại nặng nặng đập xuống, gắt gao dính chặt. Lâm Nghệ không khỏi thầm mắng, cái này hai xuất sinh nhất định là người kia âm thầm điều khiển, cố ý bắt hắn làm trò cười. Bên này đất rung núi chuyển, một mảnh hỗn độn, nơi xa thương khung lại giống như nổ tung lộng lây pháo hoa, linh lực hào quang mút trời mà lên, tiếng oanh minh đình thai nhức óc. Lâm Nghệ thị lực sao mà lâu dài? Chỉ một thoáng con mắt lóe sáng như tinh thần đơn giản chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, phòng tối gặp đèn, mừng thầm trong lòng nói rốt cục thấy người sống, thật sự là trời không tuyệt ta. Lúc này không họa thủy đông dẫn, chờ đến khi nào? Ngay sau đó không chần chờ nữa, hướng phía mảnh kia hỗn loạn chạy gấp mà đi. Mà ở giữa chiến trường kia, Lý Phiêu Diêu giờ phút này quỳ một chân trên đất, trên thân vô số vết thương ảo ạt bốc lên máu tươi, khí tức thô trọng. Hắn hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Tịnh Tâm cái kia từ đầu đến cuối tới lui tại chiến trường biên giới thân ảnh. Nữ nhân này xảo trá như cáo, đem toàn bộ tâm thần đều nhào vào trên phòng ngự. Mà hắn như thế nào điên cuồng tấn công dồn sức đánh, từ đầu đến cuối tìm không được nửa điểm sơ hở. Chỉ khi nào hắn bị Lương Tử Phong cùng Thương Ứng thế công kiềm chế, nàng tựa như quỷ mị thoáng hiện, ra tay âm tàn xảo trá, chiêu chiêu thẳng đến yếu hại, khiến người ta khó mà phòng bị đúng giờ giống như bản thạch khó lay, công lúc như độc xà thổ tín. Lý Phiêu Diêu chưa từng như này tuyệt vọng qua, chỉ cảm thấy thượng tiên rất là bất công, trước khi chết, liên tục một ngụm ác khí đều không cho hắn ra. Phân thần sát na, Thương Ứng ma diễm lôi cuốn lấy gió tanh ầm vang mà tới. Lý Phiêu Diêu giật mình thời khắc, trong lúc vội vã đem Huyền Vân tán hoành cản trước người. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, dư ba đem hắn hung hăng tung bay, trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, suy một tiếng vang nhỏ, kiếm vô đảo lóe lên một cái rồi biến mất đai hắn ổn định thân hình, chỗ ngực đã vắt ngang lấy một đạo vết thương ghê rợn. Vết thương biên giới da thịt xoay tròn, cháy đen tối giữa, lại chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng ăn mòn mở rộng, như vạn kiến đốt thân, chui thẳng cốt thủy. Lý Phiêu Diêu nhìn qua cái này thảm liệt vết thương, ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy xóa đi khóe miệng bọt máu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Huyền Vân tán bên trên vết rách dày đặc, linh khí gần như tiêu tán, mà ba người đang tay cầm hung khí, chậm rãi hướng hắn tới gần. Mất hết can đảm thời khắc, dưới chân đại địa đột nhiên kịch liệt rung động, đá vụn như mưa rơi bắn tung tóe. Biến cố bất thình lình, làm cho giao chiến mọi người đều là giật mình, trong tay thế công im bặt mà dừng, nhao nhao dương mắt nhìn hướng phương xa. Chỉ mỗi ngày tế cuối cùng, một chút bóng xám xuất hiện trong tầm mắt mọi người, dần dần phóng đại. Mới đầu, còn tưởng rằng là một khối mạnh mẽ đâm tới cự thạch. Có thể trong nháy mắt, cái kia cự thạch hình dáng càng rõ ràng là một đầu hình thể khổng lồ, dữ tợn đáng sợ yêu thú, chính đạp trên sơn băng địa liệt chi thế băng băng mà tới. Lương Tử Phong thấy thế, trong lòng vui mừng. Thầm nghĩ thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Không cần tìm kiếm bốn phương, lại có yêu thú chủ động đưa tới cửa. Lấy ba người bọn họ chi lực, đối phó một đầu yêu thú, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể theo yêu thú càng tới gần, đám người dần dần phát giác dị dạng, tại yêu thú kia trước đó, lại có một bóng người tại khe danh gian gián tiếp xê dịch, chính hướng phía bọn hắn chạy nhanh đến.